Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Shop House, xu hướng kiến trúc nhà phố mới hiện nay qua bài viết của kiến trúc sư Trịnh Tuấn Dũng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Bích Lan với nhan đề Những đôi giày cũ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Shop House được nhắc đến tại Việt Nam như một loại hình công trình nhà phố thương mại và có xu hướng phát triển bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều đô thị trên phạm vi cả nước. Kiến trúc sư Trịnh Tuấn Dũng có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên bàn về những ưu thế tiện ích của Shop House, xu hướng kiến trúc nhà phố mới hiện nay. Cùng với đó là sự cần thiết có một hành lang pháp lý cho công tác thiết kế, đầu tư, cấp phép, quản lý sử dụng loại công trình này. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Xuất hiện trong khoảng 5 năm trở lại đây, với tư cách là một loại hình nhà ở mới, luôn có rất nhiều câu hỏi đặt ra về khái niệm Shop House. Thật khó có thể có một định nghĩa chính xác, nhưng về cơ bản, có thể hiểu Shop House là những căn nhà mặt phố, đường kết hợp với cửa hàng thương mại hay còn được gọi là nhà phố thương mại. Với các đặc trưng có phần tương đồng với các nhà phố liền kề trước đây, có thể xem Shop House là một sự kế thừa từ mô hình nhà phố liền kề cũ tại các đô thị Việt Nam. Về lịch sử, nhà liền kề hay nhà phố là loại hình nhà ở xuất hiện rất sớm tại các đô thị Việt Nam cuối thế kỷ 18, trong đó tiêu biểu là loại hình nhà ống có kiến trúc một mặt tiền giáp với mặt đường và không gian sống kéo dài theo chiều sâu. Phần mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với mặt đường chính là phần không gian bán hàng theo các phường, hội và phố nghề. Sau đó, theo thời gian, trong quá trình sử dụng, do quỹ đất hạn hẹp tại khu vực trung tâm đô thị, nên chiều sâu các ngôi nhà bị thu hẹp, biến đổi trở thành các ngôi nhà liền kề với kích thước dài ngắn khác nhau. Về bản chất, nhà mặt phố có những đặc điểm cơ bản sau để phân biệt với các loại hình nhà ở khác, như nhà mặt phố phải có vị trí mặt tiền chính tiếp xúc trực tiếp với mặt phố chính, phải sở hữu toàn bộ cả móng và cấu trúc thân nhà riêng biệt, phải sở hữu toàn bộ phần không gian phía trên mặt đất, trên nóc nhà. Một số trường hợp không được xem là nhà mặt phố bao gồm nhà chung cư tầng 1 tọa lạc trên mặt đường chính, mặc dù có thể sử dụng kinh doanh. Dạng nhà này chỉ có thể gọi là kiosk kinh doanh. Nhà sở hữu chung không gian sinh hoạt, chủ sở hữu mỗi tầng là khác nhau, cấu trúc nhà giữa các tầng phụ thuộc nhau và không có tính độc lập riêng biệt. Tuy loại hình nhà Shop House xuất hiện trong thời gian gần đây gắn liền với bối cảnh kinh tế hội nhập phát triển, nhu cầu kinh doanh thương mại dịch vụ ở các đô thị tăng cao, nhưng thực tế, Shop House khá phổ biến ở những nước phát triển tại châu Á với các dãy phố mua sắm nổi tiếng ở Malaysia, Singapore. Bên cạnh sự tương đồng so với loại hình nhà phố, thiết kế mô hình nhà ở Shop House đều tính đến đáp ứng cùng lúc chức năng thương mại bên cạnh chức năng ở. Tuy chưa có danh mục cụ thể, nhưng thực tế cũng cho thấy các lĩnh vực kinh doanh có thể thực hiện đối với các loại nhà Shop House thường ít đa dạng hơn nhà phố thông thường và thường hướng đến các loại hình kinh doanh dịch vụ cao cấp hơn như kinh doanh nhà hàng ăn, thời trang, cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, kinh doanh hàng, nhu yếu phẩm. Đặc biệt rất khó để kinh doanh làm trụ sở, văn phòng công ty, dịch vụ khách sạn hoặc các mặt hàng dịch vụ đặc thù có tính quần thể hoặc địa phương như đối với nhà phố liền kề thông thường. Về vị trí, Shop House với đặc điểm là loại hình mới, hiện nay mới chỉ xuất hiện tại một số khu đô thị mới có quy hoạch hoàn chỉnh. Có thể liệt kê 4 loại Shop House đang có hiện nay, bao gồm Shop House tại các khối đế chung cư cao cấp trong nội đô quy mô lớn, nhiều tòa chung cư hoặc chung cư tại trung tâm, là các nhà phố thất tầng tại khu đô thị lớn, các khu biệt thự liền kề gần trung tâm trục đường lớn, giao lộ, bệnh viện trường học. Shop House tại các khu trung tâm thương mại, tại các địa điểm du lịch quy mô lớn. Về kiến trúc, loại hình Shop House thường có thế mạnh về diện tích, không gian và vị trí kinh doanh. Khác với nhà phố có kiểu kiến trúc tùy biến, mỗi công trình một kiểu. Kiến trúc Shop House hướng đến sự đồng nhất cao về tổng thể, cả về kiến trúc mặt đứng, quy mô diện tích, chiều cao công trình. Như vậy, thiết kế xây dựng shop house có thể được xem là các thiết kế quy hoạch cứng, không thể điều chỉnh, cũng như không thể thay đổi cấu trúc, khiến chủ sở hữu khó thay đổi về mặt không gian, cũng như công năng sử dụng hơn so với nhà phố liền kề thông thường. Shop house được thiết kế và xây dựng rất linh hoạt, thường có 2 tầng trở lên, được thiết kế với kiến trúc thông tầng. Tầng trệt sẽ dành cho hoạt động kinh doanh, tầng 2-3 dùng để ở. Shop house thường được thiết kế với 1 hoặc 2 mặt tiền trong những dự án chung cư cao tầng. Thêm vào đó là thiết kế hướng sáng tối đa, giúp tiết kiệm điện năng. Với những thiết kế đa dạng về diện tích, kiến trúc, không gian bên trong, căn hộ được tối ưu hóa linh hoạt. Hiện nay, do là loại công trình lai mới xuất hiện trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, nên còn nhiều tranh cãi về tính pháp lý dẫn đến các vấn đề rào cản trong thiết kế shop house. Về tính pháp lý, hiện tại chưa có văn bản pháp lý nào quy định rõ việc sử dụng nhà phố thương mại. Cần hiểu, shop house là loại hình công trình dịch vụ hỗn hợp xây dựng trên khu vực đất không xây dựng nhà ở. Như vậy, việc xây dựng các công trình shop house theo phương thức tự thỏa thuận như hiện nay sẽ làm phá vỡ quy hoạch đô thị. Bởi việc tập trung dân cư trú lâu dài trong các khu shop house sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị. Về tính sở hữu, nếu căn cứ trên chức năng sử dụng, hầu hết các căn hộ shop house đều có thời gian sử dụng đối với diện tích ở, house, là vĩnh viễn và phần diện tích kinh doanh, shop là 50 năm. Một sự khác biệt lớn về thời hạn sở hữu các phần không gian khác nhau trong cùng một ngôi nhà, đặc biệt trong một số trường hợp, một số dự án shop house xây dựng trên chỉ được sử dụng làm dự án xây dựng cơ sở thương mại, dịch vụ có thời hạn nhất định, nên hoàn toàn không được cấp sổ đỏ như nhà phố liền kề thông thường. Về thiết kế, loại hình nhà ở hỗn hợp shop house là loại hình nhà ở mới và chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn pháp lý, thiết kế quy định cụ thể. Điều này dễ làm nảy sinh những vấn đề tranh cãi khó thống nhất, cũng như những vấn đề tiêu cực trong quá trình thiết kế đầu tư xây dựng, cấp phép sử dụng công trình. Việc đầu tư xây dựng và sử dụng shop house theo cách thỏa thuận hiện nay thiếu các hành lang pháp lý, khiến các chủ đầu tư xấu sẽ lách luật, biến nhà shop house thành nhà phố thông thường, sẽ làm sai chức năng và sứ mệnh thực tiễn của loại công trình này. Trong tổ chức quy hoạch toàn khu, thiết kế shop house phải được bố trí vị trí phù hợp với thiết kế toàn khu đô thị, cần đạt sự đồng nhất cao trên một hạ tầng, tạo nên sự đồng điệu thẩm mỹ cho toàn khu đô thị. Thiết kế công trình shop house cần đạt các tiêu chí về thẩm mỹ, tiện lợi, kết cấu, đặc biệt vị trí căn shop house phải được đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh. Hiện nay, thiết kế shop house chủ yếu vẫn thiết kế theo mô hình nhà phố thuần túy. Ngoài phần kinh doanh tổ chức ở không gian tầng 1 là giống nhau, thì các không gian sinh hoạt gia đình tổ chức ở các tầng trên vẫn còn mỗi nơi một kiểu do thiếu các định hướng về thiết kế tổ chức không gian chung. Rất cần có một định hướng quy định rõ các không gian tiện ích cần có trong nhà shop house để có thể đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng thực tế nhưng phù hợp với pháp luật. Do shop house được thiết kế là nhà ở thương mại, nghĩa là vừa ở vừa kinh doanh. Bởi vậy, kiến trúc tổ chức không gian shop house cần đảm bảo thuận lợi để khách hàng sử dụng có cả hai mục đích trên. Dù cho thuê hay tự kinh doanh vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt, thiết kế shop house cũng cần phải đảm bảo an toàn trong kinh doanh, đặc biệt là vật liệu cháy nổ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cùng với các quy định cam kết chặt chẽ để người dân tuyệt đối không tự ý thay đổi kết cấu căn nhà.
Gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sông vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cả mái. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Quê hương miền Nam anh hằng tha thiết ước mong ngày mai anh sẽ đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai. Dòng sông mát xanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, anh thấy như muôn ngàn vì sao thều trong đêm tối. Em ơi, tuy giờ đây hai miền còn cách xa, niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta, nhưng không thể xóa được hình bóng em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cả mái. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài.
Thưa quý vị và các bạn, cơ chế thị trường đã có sự chi phối đáng kể đối với nghề dạy học. Thầy cô giáo ngày nay khá giả hơn xưa nhiều, nhưng tình cảm thiêng liêng của học trò với thầy cô giáo không còn được như ngày xưa. Một trong những nguyên nhân là có một bộ phận không nhỏ thầy cô giáo thực dụng, cư xử với học sinh thiếu tình thương yêu và công tâm. Điều này đã làm tổn thương và xúc phạm danh dự chính những người thầy có đạo đức và tâm huyết với nghề dạy học. Bởi vẫn còn nhiều thầy cô rất tận tâm với học sinh, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cô giáo không chỉ dạy chữ mà còn là người mẹ thứ hai chăm chút yêu thương. Chuyện ngắn Những đôi giày cũ của tác giả Bích Lan đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây kể về câu chuyện cảm động của tình người, tình thầy trò đáng trân trọng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Bố mẹ thằng Vũ từ ngoài Bắc vào Nam làm ăn, đẻ nó ở trong đó. Nó được 7 tháng tuổi thì bố nó mất trong một vụ tai nạn giao thông. 2 năm sau, mẹ nó tái giá. Nó được đưa về ở với bà nội từ khi còn bé bỏng sưng sưng như hạt vừng. sau một thời gian đấu tranh với những cơn hờn nhớ mẹ của thằng cháu, bà nó dần rèn cho nó biết tự chơi với bất cứ ai, với bất cứ thứ gì có ở xung quanh. Cô An dạy tiểu học là hàng xóm của nó. Lần đầu tiên nhìn qua bờ tường, thấy nó ôm cổ con chó lông vàng bẩn thỉu, gầy sơ xác, thơm lấy thơm để, mắt cô ứa lệ. Mỗi lần đi dạy về, cô lại nghển cổ đứng nhìn qua bờ tường. Có hôm, cô thấy nó dỡ tung một bó rau muống, cặm cụi cắm những ngọn rau xuống một cái lỗ nhỏ quanh mảnh sân con. Có hôm, cô thấy sân nhà nó trắng xóa, toàn gạo là gạo. Thì ra, nó đã bốc gạo trong thúng vãi ra khắp sân. Bà nó nhặt gạo không xuể, gọi gà đến ăn không hết, đành thây kệ, ngồi trách ông giời. Cô An nghe những tiếng kêu giời của bà nó mà lòng tái tê, như thể thấy nó bị đánh đau. Thằng Vũ đến tuổi đi học, bà nó ra xã xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để nó được miễn các khoản đóng góp. Người phụ trách công tác thương binh xã hội nói nó mới mồ côi bố, xã hội còn vô khối những đứa trẻ mồ côi toàn diện. Ai phát minh ra cái cụm từ mồ côi toàn diện để một người làm công tác thương binh xã hội như ông ta có dịp dùng trong những trường hợp cần thiết, kể ra cũng đáo để đấy. Ông ta nói cùng lắm, xã hội chỉ xét cho nó được miễn một phần các khoản đóng góp thôi. Bà nó kêu lên, ôi giời ơi, thằng bé còn khổ hơn cả mồ côi toàn diện ấy chứ. Giời không thấu sao hở giời. Giời thương thế nào mà thằng Vũ được xuất học miễn phí hoàn toàn. Không những thế, cứ vào đầu mỗi kỳ học, sách vở tài trợ, quần áo tài trợ, bàn học tài trợ lại được đưa đến nhà nó. Mỗi lần thấy bà thằng Vũ khoe thằng bé được tài trợ thứ này thứ nọ, mẹ cô An lại dò hỏi cô ai tài trợ những thứ ấy cho nó. Bà chắc mẩm, cô An chắc phải biết. Thế nhưng lần nào cũng như lần nào, hễ được hỏi chuyện ấy thì cô hoặc nín thinh hoặc đáp khô, ông giời chứ còn ai hả mẹ. Năm đầu tiên thằng Vũ cắp sách đến trường, mẹ nó ở trong Nam giấu vuốt chồng gửi cho nó một món quà. Đó là một đôi giày thể thao màu trắng. Món quà ấy đến qua đường bưu điện vào ngày 26 Tết âm lịch. Nó mừng lắm, từ ngày về ở với bà nội chưa bao giờ nó vui sướng tưng bừng như thế. Nó bóc lớp giấy cứng bọc quà bằng những ngón tay luống cuống. Nó thử giày cũng luống cuống y như vậy, đến nỗi nó xỏ nhầm giày của chân nọ vào chân kia. Giày hơi chật nhưng nó vẫn cố nhét bàn chân vào qua cổ giày cho bằng được. Xỏ giày xong, nó đứng dậy đi ra mảnh sân con, lấy đà tung một cú sút vô lê vào một quả bóng mà nó tưởng tượng ra trong bóng tối. Từ đó, mỗi khi bà nó phàn nàn gì về mẹ nó, thằng Vũ lại lấy chuyện mẹ gửi giày ra để đối lại. Mẹ cháu thương cháu mà, thương nhất trên đời luôn. Chưa có ai mua giày cho cháu cả, chỉ mỗi mẹ cháu mua giày cho cháu thôi. Năm sau, vào những ngày giáp Tết, thằng Vũ lại đinh ninh rằng mẹ nó sẽ gửi quà về, một đôi giày. Thấy bà nó ngồi lẩm nhẩm đếm những đồng tiền chắt bóp được để sắm Tết, nó nhắc, bà mua áo Tết, quần Tết cho cháu thôi nhé, bà không phải mua giày đâu, thế nào mẹ cháu cũng gửi giày về. Chiều nào, nó cũng đứng ở ngõ, ngóng chú bưu tá. Trông thấy cô An đi dạy học về, nó hỏi, cô ơi, chú bưu điện bao giờ mới mang giày của mẹ cháu gửi đến cho cháu hả cô? Cô An trả lời, chắc là ngày mai thôi Vũ ạ. À. Cho đến tận chiều 28 Tết, nó vẫn chưa nhận được quà của mẹ. Sẩm tối, nó nhìn thấy cô An cầm một cái gói đi vào cổng nhà nó. Nó xeo lên, giày mẹ gửi đến rồi hả cô? Cô An đưa gói nhỏ cho nó tự mở. Trong đó có một đôi giày thật, giày thể thao màu trắng. Nó học lớp 3 thì cô An đi lấy chồng. Trước ngày cưới, chừng một tháng, mẹ cô An sang thì thầm với bà nội nó. Cháu An, nó sắp cho bác ăn cỗ rồi đấy. Nó nghe lỏm được, chạy tót ra ngõ, khoe với đám bạn chơi. Cô An sắp lấy chồng rồi. Bà tao cứ bảo, giá cô ấy ế thì tốt quá. Ngày cưới cô An, nó cười toét, chạy nhắng lên trong ngõ, sốt ruột, ngóng nhà trai đến rước dâu. Đến khi dâu đi rồi, ngõ vắng hoe, thì bà nó chỉ chiết. Cô An đi rồi, mày sướng chưa hở con? Lúc đó, nó mới ngơ ngác. Cô An lấy chồng, nhưng còn dạy ở trường cũ, nên vẫn thường xuyên ghé về nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng, nó lại bắt gặp khuôn mặt cô phía bên mỏm tường. Khuôn mặt ấy chỉ thoáng hiện rồi vụt biến mất, tựa như trong một giấc mơ. Nó vẫn thường xuyên nhận được những món đồ tài trợ. Và năm nào cũng vậy, cứ đúng 28 Tết, nó lại vui tưng bừng hàng tiếng đồng hồ với món quà Tết của mẹ nó gửi qua bưu điện do cô An lĩnh hộ. Bà nó vì thế mà đỡ nhăn nhó, bớt phàn nàn về mẹ nó thế này thế nọ. Bây giờ bà nó quay sang kêu giời cho cô An. Cô lấy chồng đã gần 4 năm mà vẫn chưa có con. Nó bước vào tuổi mới lớn, cao vống, chân tay nghều ngào, vỡ giọng vịt đực. Có lần cô An mang cho nó một tuýp thuốc mỡ, dặn nó bôi hàng ngày để trị những cái mụn trứng cá nở bung trên mặt. Nó ngượng quá, nhưng quả thực, tuýp thuốc ấy khiến những đám mụn trứng cá trên mặt nó đỡ tấy đỏ. Một buổi chiều, thằng Vũ đang học ở trường, thì người chú họ đến xin cho nó về. Về đến nhà, nó thấy họ hàng làng xóm tụ tập ở nhà nó, đông chẳng kém gì hôm nhà cô An có đám cưới. Người ta giãn ra, mở lối cho nó vào nhà. Nó thấy bà nội nằm đằng đẵng trên giường, mắt nhắm nghiền, tay chân không động đậy. Bà bị cảm, đi lúc 3 giờ. Khóc, đừng để nước mắt rơi vào bà, kẻo linh hồn bà khó siêu thoát. Ai đó giải thích ngắn gọn với nó. Ôi chao, nó nào được chuẩn bị gì cho kiểu chơi ác này của số phận. Nó khóc những tiếng đầy đau đớn và giận dữ. Vừa khóc, nó vừa sẫy như phải đòn. Mà nó phải đòn của ông trời, của số phận thật. Sợ nó tự làm đau chính mình, người ta xúm vào, giữ chân tay nó. Nó càng dãy tợn. Những cơn co giật khủng khiếp từ bên trong khiến người nó rung lên bần bật. Ai đó nói đi tìm cô An cho nó. Chỉ có cô An mới dỗ được nó thôi. Vậy là cô An đang dạy ở trường học, được tìm về. Cô ôm nó bằng hai cánh tay gầy. Quả nhiên, một lúc sau, những cơn co giật của nó thưa dần. Nhìn cô An ôm nó, gục đầu vào mái tóc bê bết mồ hôi của nó. Mọi người đều chung một ý nghĩ, nhưng không ai nói ra. Những ngày sau đám tang, họ hàng đến hướng dẫn nó cúng cơm, thắp hương cho bà. Riêng cô An, cô đến giục nó ăn đủ bữa, nhắc nó nhớ để đồng hồ báo thức để khỏi đi học muộn, giặt quần áo cho nó. Sau lễ 49 ngày, vong hồn của bà nó được đưa lên chùa theo tục lệ. Việc của bà nó được lo liệu xong xuôi. Vợ chồng cô An mới xin được nhận thằng Vũ làm con nuôi. Hôm thằng Vũ được đón về nhà cô An, nó để mặc mọi người chuyển đồ cho mình. Nó chỉ ôm khư khư một cái hộp được làm bằng bìa cắt tông. Không ai biết nó đựng thứ gì trong đó. Buổi tối trong phòng riêng ở nhà cô An, nó cẩn thận mở cái hộp. Nó lấy từ trong hộp ra từng chiếc giày cũ, xếp vào ngăn cuối cùng của tủ đựng quần áo. Cô An bước vào phòng đúng lúc nó đang xếp một đôi giày vào một góc riêng trong ngăn tủ. Sáu đôi khác, nó xếp cùng nhau thành một dãy. Cô An đứng bên cạnh tủ, buột miệng đùa. Hoành tráng như tủ giày của Beckham nhỉ. Nó không đùa theo cô. Ngẩng đầu lên nhìn cô, nó hỏi. Mẹ ơi, có phải tất cả sáu đôi giày này mẹ đều mua ở cửa hàng của chú Vinh Béo phải không hả mẹ? Cô An cười, mắt cô rưng rưng lệ mừng.
Quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1617 QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sáp nhập 15 kho bạc nhà nước cấp huyện vào kho bạc nhà nước cấp tỉnh. Quyết định số 1618 QĐ-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông báo tới các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên biết việc sáp nhập kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên vào kho bạc nhà nước Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Thời gian hoạt động kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Địa chỉ giao dịch: phố Phan Bội Châu, tổ 3, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 854 165, fax: 02083 855 477.
Vi ơi, xem hộ tớ bản báo cáo, tớ tranh thủ ra ngân hàng cái nhá.
Ngân hàng nào đấy?
Thì ngân hàng SeaBank, còn hỏi.
Ơ, cậu mới đi hôm qua mà, đợt này tớ thấy cậu ra SeaBank hơi nhiều đấy.
Ừ, hôm qua tớ đi chuyển tiền cho mẹ, tuần trước là tư vấn thủ tục vay du học cho thằng em, còn hôm nay là gửi tiết kiệm.
Tiết kiệm gì nữa? Cậu mở sổ cùng đợt với tớ mà, ngay lúc sếp giới thiệu cho cả công ty rồi còn gì.
À, tại cậu chưa biết đấy thôi, SeaBank có chương trình tiết kiệm gửi góp hay lắm. Chỉ cần có tối thiểu 200.000 là có thể gửi thêm vào được. Vừa có lãi suất, vừa có thể tích góp để có tiền lấy vợ.
Wow, chất vậy.
Cậu biết không, SeaBank là ngân hàng được giới thiệu gửi tiết kiệm nhiều nhất và phổ biến khắp Việt Nam đấy. Nhờ được giới thiệu mà tớ cũng góp được kha khá rồi.
Đùa với cậu thế thôi, chứ tớ cũng tham gia chương trình tiết kiệm gửi góp ở SeaBank lâu rồi. Sắp đủ tiền cho con trai tớ đi học đại học rồi đấy.
Wow, cũng gớm nhỉ. Cậu làm tớ sốc rồi đấy nhá. SeaBank kết nối giá trị cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.